Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con nghe Thầy giảng về sự chánh niệm tỉnh giác, nhưng con thì rất khó có được sự chánh niệm và thường quên không tỉnh giác. Nếu không có sự chuyên chú nhiếp tâm khi tụng kinh niệm Phật thì có tội hay không? Kính tri ân Thầy Phật tử Nguyên Pháp. Kính thưa đạo hữu Nguyên Pháp cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, nhiếp tâm chánh niệm là điều hết sức cần thiết. Điều này không phải tự nhiên mà chúng ta có được, mà cần phải có một sự thực tập. Và ai cũng thế thôi, khi mà chúng ta tương tác với cuộc sống thì đầu óc của chúng ta đây luôn luôn chạy nhảy, và lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia. Để có được yếu tố nhiếp tâm chánh niệm đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Giới có nghĩa là hàng rào, ngăn cản, để giúp cho chúng ta không vi phạm tất cả những lỗi lầm. Khi chúng ta không còn có những sự lỗi lầm á, thì tâm của mình không sợ hãi, và lúc bấy giờ đây sự định tĩnh nó sẽ có mặt. Vậy thì đối với những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, năm giới là điều hết sức căn bản. Điều thứ hai đó là phải thực tập thiền định. Chúng ta hiểu đơn giản là hãy tới chùa để mà chúng ta thực tập yếu tố ngồi thiền. Đó chính là điều quan trọng, để rồi từ đó chúng ta gom hết tất cả những cái vọng niệm của mình trở về thành một mối, và quán chiếu cái mối kia. Lúc bấy giờ đây sự nhiếp tâm nó sẽ trú ngụ lại một chỗ. Thế thì trên căn bản là chúng ta phải có giữ giới, để rồi từ nơi giới đó mà mình thực tập yếu tố thiền định. Khi giới và định đã được đầy đủ đó thì trí tuệ nó sẽ phát sanh. Còn khi mà mình tụng kinh niệm Phật mà không có sự nhiếp tâm đó thì có tội hay không? Thưa đại chúng rằng không ai có thể quở phạt chúng ta do bởi vì mình không nhiếp tâm hết. Nhưng mà nếu chúng ta không nhiếp tâm thì mình sẽ không có được cái kết quả từ nơi sử dụng công của mình. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một bà lão nọ, bà ta được người ta dạy cho một câu thần chú, và bà ta quên trước quên sau, cho nên nhớ cái câu thần chú đó cũng mãi mãi thôi. Thế rồi có một ngày nọ, có một vị sư đi từ ở nơi vùng đất khác tới nơi cái làng quê này. Và từ xa vị sư này đã nhìn thấy cái túp lều nhỏ kia, không biết vì lý do gì mà nó phát ra ánh sáng cầu vồng. Thế là vị sư này tò mò và tìm tới đó để hỏi. Thế rồi khi đến nơi thì vị sư này chỉ thấy có mỗi một bà cụ thôi. Vậy là vị sư này chào hỏi và nói với bà rằng: bà đã tụng kinh gì, bà đã tu cái pháp môn nào? Bà nói rằng: tôi không có biết chữ, cho nên được người ta dạy cho một cái câu thần chú, và tôi cứ trì câu thần chú đó thôi. Vị sư này mới hỏi rằng: bà đã trì câu thần chú nào? Bà mới nói rằng: tôi chỉ trì cái câu thần chú là Án Mani Bát Di Hành, trong 30 năm nay không có mệt mỏi và luôn luôn nhiếp tâm. Lúc bấy giờ vị sư này mới nói là: ồ thì ra là vậy, nhưng mà cái câu thần chú mà bà đã trì tụng trong 30 năm nay đó, hình như nó bị sai một chữ đó. Đó chính là Án Mani Bát Di Hồng, chứ không phải là Án Mani Bát Di Hành. Khi nghe như vậy thì bà lão này sanh ra cái tâm hối hận rằng 30 năm nay mình chỉ trì tụng một cái câu sai, bây giờ đây mới là câu đúng. Thế rồi vị sư này từ biệt bà để ra đi, bà bắt đầu trì tụng cái câu thần chú được sửa sai đây. Và như thế là với sự tiếc nuối, bà không thể nào nhiếp tâm và chánh niệm được. Vị sư này đã đi được một đoạn rồi thì ngoái đầu nhìn lại. Ô, cái căn nhà của bà hồi nãy đã phát ra ánh sáng ngũ sắc, mà bây giờ đây chẳng còn thấy ánh sáng đâu nữa. Vị sư này liền biết rằng do cái tâm niệm của bà không còn chuyên nhất nữa, cho nên đã không có cảm ứng năng tư nghì. Vì thế mà vị sư liền quay trở lại nói với bà là: hồi nãy tôi nói bà là nói sai đó, cái câu bà trì tụng lúc trước mới là câu đúng. Khi bà già nghe như vậy rồi đó thì trong lòng của mình hết sức là hân hoan phấn khởi, và bà ta rất dễ để có được yếu tố nhiếp tâm như ban đầu. Để rồi bà trở lại câu chú thuở trước, và ánh hào quang ngũ sắc nơi cái căn nhà của bà kia cũng tiếp tục được phát sáng. Thưa tất cả đại chúng, chỉ với cái tâm không thôi, nếu mà chúng ta không có nhiếp tâm chánh niệm và tỉnh giác trong mỗi một việc chúng ta làm, thì cái kết quả mà chúng ta có sẽ không mang lại một cách tuyệt đối. Còn yếu tố tội lỗi là khi mà chúng ta tương tác với cuộc sống này trên ba phương diện thân, khẩu và ý, và nó mang lại sự đau khổ cho mình và cho người, điều đó nó sẽ tích góp lại trở thành hạt giống, và hạt giống kia chính là hạt giống bất thiện, có nghĩa là hạt giống xấu. Và khi đã tạo nên cái hạt giống xấu thì tự thân của chúng ta đây phải thọ nhận cái kết quả xấu đó. Cầu mong cho tất cả quý vị hãy cố gắng thực tập để giữ tâm của chúng ta đây thanh tịnh. Và cứ mỗi lần mình thực tập như thế thì hãy nguyện hồi hướng cái phước báo này đến cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Khi mình phát tâm để cầu nguyện và hồi hướng như thế thì tâm của chúng ta đây mở rộng. Lúc bấy giờ mình sẽ không chứa chấp bất cứ một cái nỗi đau khổ nào và không muốn tạo sự đau khổ nào cho tất cả chúng sanh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.